Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Storytelling with Data Let's Practice của Konos Bomer Knaflick là một sách bài tập chuyên sâu về trực quan hóa dữ liệu và truyền đạt bằng dữ liệu. Xuất bản như phần tiếp nối thực hành của Storytelling with Data, cuốn sách không tập trung giới thiệu phần mềm hay công thức thiết kế cố định. Mục tiêu của nó là rèn khả năng biến số liệu, biểu đồ và phân tích thành một thông điệp rõ ràng, phù hợp với người nghe, rồi dẫn tới hành động cụ thể. Knaflick xem đây là một trải nghiệm học tập hơn, là cuốn sách để đọc lướt từ đầu đến cuối. Nội dung gồm hơn 100 bài tập, ví dụ trực quan và lời giải có diễn giải, giúp người đọc quan sát, thử làm, đối chiếu và sửa lại lựa chọn của mình. 10 chương đi từ bối cảnh, đối tượng nhận thông tin và ý tưởng lớn, đến chọn biểu đồ, loại bỏ nhiễu, hướng sự chú ý và xây dựng câu chuyện. Sách cũng dành phần đáng kể cho việc áp dụng tại nơi làm việc, nhận phản hồi và hỗ trợ đội nhóm cùng nâng chất lượng giao tiếp dữ liệu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu bằng bối cảnh và ý tưởng lớn thay vì bắt đầu từ biểu đồ. Luận điểm nền tảng của sách là một biểu đồ tốt không khởi đầu bằng dữ liệu hay công cụ mà bằng sự rõ ràng về bối cảnh. Người làm cần xác định ai sẽ xem, họ cần biết điều gì, họ đã biết gì và quyết định hoặc hành động nào đang được kỳ vọng. Nếu thiếu các câu trả lời này, cùng một bộ số liệu có thể bị trình bày bằng quá nhiều chi tiết, nhấn sai điểm hoặc tạo ra một hình ảnh đẹp nhưng không hữu ích. Knaflick đưa việc hình thành ý tưởng lớn, Big Idea, thành bài tập cụ thể. Ý tưởng này cô đọng cả kết luận chính lẫn lý do người nghe nên quan tâm. Nó không đồng nghĩa với một tiêu đề mô tả như doanh số theo tháng mà phải diễn đạt thông điệp có hàm ý, chẳng hạn xu hướng nào đáng chú ý và cần phản ứng ra sao. Các bài tập yêu cầu người đọc thu hẹp đối tượng, hoàn thiện rồi phê bình ý tưởng lớn, qua đó cho thấy thông điệp có thể thay đổi khi người nghe thay đổi. Cách tiếp cận này giúp tránh tình trạng đưa mọi phát hiện vào một trang chiếu. Nó cũng đặt biểu đồ vào đúng vai trò là bằng chứng trực quan phục vụ một lập luận, chứ không phải sản phẩm cuối cùng tự nói lên tất cả. Thứ hai, luyện chọn hình thức biểu đạt để giảm tải nhận thức của người xem. Một phần trọng tâm của Let's Practice là chuyển nguyên tắc trực quan hóa thành các quyết định nhỏ có thể kiểm tra. Người đọc gặp những bảng số liệu, biểu đồ và tình huống cần cải thiện, rồi tự cân nhắc cách thể hiện trước khi xem lời giải từng bước. Bài tập không giả định rằng luôn có một loại biểu đồ đúng cho mọi dữ liệu. Thay vào đó, chúng buộc người học nối mục tiêu truyền thông với đặc điểm của dữ liệu như cần so sánh, theo dõi thay đổi theo thời gian, hay làm rõ quan hệ giữa các phần. Sách đặc biệt nhấn mạnh việc giảm những thành phần không phục vụ thông điệp. Đường viền, màu sắc, nhãn, chú giải, hiệu ứng mặc định và bảng quá dày đặc đều có thể làm người xem phải tìm kiếm lâu hơn. Khi loại bỏ hoặc làm nhẹ những yếu tố này, phần quan trọng có cơ hội nổi bật hơn. Tuy nhiên, sự đơn giản ở đây không phải là cắt bỏ thông tin một cách tùy tiện. Mức độ chi tiết phải phụ thuộc vào câu hỏi của khán giả và bằng chứng cần có để họ tin vào kết luận. Việc yêu cầu người đọc tự vẽ, phê bình và thực hành trong công cụ mình dùng khiến nguyên tắc không bị giới hạn ở Excel, Tableau hay bất kỳ phần mềm nào. Trọng tâm luôn là cách tư duy trước khi thao tác. Thứ ba, dùng tiền chú ý để dẫn mắt người xem đến bằng chứng quyết định. Sách giải thích trực quan hóa như một quá trình quản lý sự chú ý. Trong một biểu đồ, người xem không đọc mọi yếu tố với mức độ ngang nhau. Màu tương phản, độ đậm, vị trí, kích thước và khoảng trắng sẽ khiến mắt dừng lại ở nơi này trước nơi khác. Vì vậy, các lựa chọn thiết kế không hề trung tính. Nếu mọi cột đều nhiều màu, mọi nhãn đều đậm và mọi chi tiết đều được trang trí, người xem không nhận được chỉ dẫn nào về điều đáng chú ý. Các bài thực hành trong sách yêu cầu nhận ra mắt bị hút về đâu, xác định phần cần được nhấn mạnh, rồi thử nhiều cách tạo trọng tâm, kể cả trong dữ liệu dạng bảng. Đây là điểm thực dụng quan trọng vì nhiều báo cáo công việc vẫn cần bảng chi tiết chứ không chỉ biểu đồ. Việc phân biệt một nhóm, một xu hướng hay một ngoại lệ không nhằm thao túng dữ liệu. Nó giúp rút ngắn khoảng cách giữa bằng chứng và kết luận với điều kiện phần được nhấn mạnh phải phù hợp câu hỏi đặt ra và dữ liệu nền vẫn đủ để kiểm chứng. Knaflick cũng cho thấy chú thích và văn bản có thể làm nhiệm vụ kể chuyện mà biểu đồ đơn lẻ khó đảm đương. Một lời gọi tên đúng chỗ, gắn với số liệu cần nhìn, thường hữu ích hơn việc buộc khán giả tự suy luận ý nghĩa từ một hình vẽ phức tạp. Thứ tư, cấu trúc bài tập, 3 tầng biến kiến thức thành kỹ năng có thể lặp lại. Điểm khác biệt rõ nhất của cuốn sách là cấu trúc học qua thực hành. Mỗi chương thường bắt đầu bằng phần nhắc ngắn các bài học liên quan từ cuốn Storytelling with Data đầu tiên, sau đó triển khai bài tập theo 3 tầng. Practice with Co, đưa ra ví dụ gần với tình huống thực tế, mời người đọc dừng lại để tự giải, rồi mới trình bày cách tác giả xử lý cùng diễn giải từng bước. Cách này giúp người học nhìn thấy không chỉ kết quả cuối mà còn lý do cho các lần chỉnh sửa. Practice on your own chuyển sang các câu hỏi và bài tập không có lời giải định sẵn. Phần mở này quan trọng vì công việc thực tế hiếm khi có một đáp án duy nhất. Người đọc phải bảo vệ lựa chọn của mình bằng bối cảnh, đối tượng và thông điệp. Practice at work tiếp tục đưa kỹ năng ra ngoài trang sách với hướng dẫn áp dụng vào dự án đang làm, xin phản hồi hữu ích và tinh chỉnh sản phẩm. Toàn bộ thiết kế phản ánh quy trình storytelling with data, gồm thực hành, lặp lại, nhận phản hồi, rồi tiếp tục lặp lại. Nó xử lý một hạn chế phổ biến của sách về trực quan hóa, là người đọc có thể đồng ý với nguyên tắc khi xem ví dụ nhưng không biết vận dụng khi đối diện dữ liệu của mình. Cuốn này tạo khoảng trống có chủ ý để người đọc phải ra quyết định. Cuối cùng, đưa phản hồi, đánh giá và hướng dẫn đồng đội vào quy trình kể chuyện dữ liệu, Let's Practice. Không chỉ hướng đến cá nhân muốn làm biểu đồ tốt hơn, cuốn sách còn coi phản hồi và đào tạo nội bộ là một phần của năng lực giao tiếp dữ liệu. Các chương cuối có những hoạt động về lập kế hoạch, đặt mục tiêu, cho và nhận phản hồi hiệu quả, xây dựng văn hóa phản hồi, dùng thang đánh giá và tổ chức phiên làm việc. Hướng này có ý nghĩa thực tế vì chất lượng báo cáo trong tổ chức thường không phụ thuộc vào một người thiết kế giỏi mà phụ thuộc vào cách cả nhóm thảo luận về mục tiêu, khán giả và tiêu chuẩn hoàn thiện. Một rubric hay thang đánh giá có thể chuyển nhận xét mơ hồ như biểu đồ này chưa rõ thành các điểm cụ thể để xem xét. Chẳng hạn thông điệp chính có rõ không, lựa chọn biểu đạt có phù hợp không, sự chú ý có được dẫn dắt không và phần trình bày có hỗ trợ hành động không. Sách cũng gợi ý các buổi thực hành quanh Big Idea và quy trình SWD nên phù hợp cho người quản lý, người hướng dẫn hoặc giảng viên. Dù vậy, công cụ này không thay thế phán đoán chuyên môn. Phản hồi chất lượng vẫn cần gắn với bối cảnh kinh doanh và tính chính xác của phân tích. Giá trị của phần này nằm ở việc biến việc sửa biểu đồ từ ý kiến cá nhân thành một cuộc trao đổi có cấu trúc, có tiêu chí chung và có thể cải thiện qua nhiều vòng. Kết luận Storytelling with Data Let's Practice phù hợp nhất với nhà phân tích, nhân sự kinh doanh, quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên, giảng viên và bất kỳ ai thường phải giải thích số liệu để hỗ trợ quyết định. Người mới sẽ có cơ hội luyện các nguyên tắc cốt lõi bằng tình huống cụ thể, thay vì chỉ ghi nhớ quy tắc chọn biểu đồ. Người đã quen làm báo cáo cũng có ích lợi rõ rệt vì sách buộc họ xem lại cách xác định người xem, viết thông điệp trung tâm, nhấn trọng tâm và tiếp nhận phản hồi. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho người muốn đào tạo đồng đội nhờ các bài tập mở, rubric đánh giá và gợi ý điều phối phiên thực hành. So với nhiều sách cùng thể loại, vốn tập trung vào lý thuyết thiết kế, danh mục biểu đồ hoặc hướng dẫn thao tác phần mềm, điểm nổi bật của cuốn này là cơ chế học. Nó đặt người đọc vào vị trí phải tự đánh giá một biểu đồ, thử sửa, rồi so sánh suy nghĩ của mình với lời giải có lập luận. Vì vậy, sách không hứa hẹn một mẫu thiết kế dùng cho mọi trường hợp. Nó rèn một quy trình ra quyết định từ bối cảnh đến thông điệp và hình thức thể hiện. Người đọc nên dùng sách với giấy bút, dữ liệu hoặc các báo cáo đang làm thay vì đọc thụ động khi được sử dụng theo cách đó. Cuốn sách cung cấp cả kỹ năng trực quan hóa lẫn một phương pháp có thể lặp lại để biến phân tích thành giao tiếp rõ ràng, đáng tin và định hướng hành động. Nếu bạn muốn ủng hộ Cole Nussbaumer Knaflix, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!